This is KBDT, Highland Park, Texas.
Hành Dung chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Ngay bây giờ, kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua. Chương trình này được thực hiện mỗi tuần vào ngày thứ hai lúc 3 giờ 30 chiều. Và từ phòng vi âm, Hành Dung xin chào quý khán giả cũng như là xin chào anh Lê Phát Minh. Hôm nay anh có khỏe không? Và thời tiết ở Houston như thế nào thưa anh?
Chào cô Dung, chào quý khán giả. Thì nay cũng tạm tạm cô.
Tạm tạm ha. Tạm tạm là tốt rồi anh. Ở trên này đó thì là bắt đầu tự nhiên hôm nay ánh nắng nhiều quá, nó trời nó đẹp nhưng mà nó bắt đầu nó hơi hơi nóng. Mà không biết Houston thì nó có nóng như vậy không?
Không nóng cô.
Không, ở đây là hình như là 80 mấy độ đó anh ơi.
80 mấy độ thì cũng còn mát nữa không sao.
Dạ mà thấy nó hơi nóng nóng. Chắc là mấy ngày kia nó lạnh quá, nó hơi xe xe lạnh rồi bây giờ nó lên ánh nắng một chút cái thấy nóng. Đúng là sao cũng không được hết anh ha. Sao cũng không vừa lòng á. Dạ vâng. À vâng thưa anh, bây giờ là anh em mình để vào chương trình với những gửi đến cho quý khán giả những cái tin thế giới vừa qua. Thì thưa anh, ông Tổng thống Joe Biden đó công bố kế hoạch xóa nợ hồi tháng 8 năm 2022. Thì trong một hành động mà các nhà phê bình chỉ trích là một nỗ lực đáng ngờ về mặt hiến pháp nhằm trợ giúp đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11 năm 2022. Thì văn phòng ngân sách quốc hội cho biết kế hoạch này có thể tiêu tốn đến khoảng 400 tỷ USD. Và chương trình này dựa trên sự tồn tại của các tình huống khẩn cấp mà chính phủ của Tổng thống Trump đã tuyên bố để chống lại virus COVID-19 hồi tháng 3 năm 2020. Thì chính phủ Joe Biden đã tạm dừng các khoản thanh toán và lãi suất cho các khoản vay sinh viên trong đại dịch gần đây với chi phí ước tính là khoảng 100 tỷ USD. Nhưng mà sau đó, đó thì đã tuyên bố hồi năm ngoái rằng là đại dịch đã trao cho họ thẩm quyền khẩn cấp theo luật để tiến hành xóa nợ một phần các khoản vay này. Thì đảng Cộng Hòa cho đây là một sự vi hiến và nhiều người phản đối cho rằng không công bằng. Còn anh thì nhận định như thế nào về cái kế hoạch này của ông Biden thưa anh?
Thì thứ nhất cô biết là khi mà có một cái vậy đó là chỉ có quốc hội mới có thẩm quyền mà có nợ đó thôi.
Dạ.
Và cái chuyện vay này đó thì ngoài cái đó là coi như là ông cũng biết rằng không thể được. Nhưng mà gần như là ông gạt, ông để ông mua phiếu. Thì mục đích mà đưa ra đó để mua phiếu cho cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đó, thì bởi vì tất cả những cái gì ông có tài hại quá, nghĩ rằng là sẽ thua lớn, thành ông mới lừa gạt cái cử tri. Mà cử tri đó nói rằng là để cho nợ ít nhất là cũng bao nhiêu triệu cử tri nghe lời để ông đó vừa rồi, giờ đó là chỉ bánh vẽ. Nhưng bởi vì hiện tại bây giờ đó là cái chuyện này, cái nhiều cái tiểu bang thì cái nhân đã kiện lên và các tòa án và hiện giờ là tố cao pháp viện đường thụ lý cái chuyện này này. Thì cô hỏi mấy người nói là những người phản đối cho công bằng, thật sự đó đâu có công bằng. Công bằng là hỏi gì, trong khi đó là những người mà để mà dai và họ trả trầm phẳng, hoặc là những người mà không cơ hội. Ví dụ chẳng hạn giống như anh thấy qua cái cuộc trình bày bằng miệng ở tại tố cao pháp viện đó,
dạ,
có những người điêu lên. Nó giả tỷ như giờ trong khi một cái học sinh tốt nghiệp ở trung học, thì một học sinh nó nhìn tất cả là thấy rằng với cái khả năng mình mà giật cái dai cái tiền không thể nào mà đi học rồi làm sao sống được, thành thử ra họ không thể tiếp tục đại học, thì họ cũng đi dai tiền để mà thành lập một cái công ty nào đó để có tìm sự sống. Thì có công một cái học sinh A làm vậy, còn học sinh B thì họ là cái điều cái đóng vai tiền để lên đại học học. Rồi bây giờ á, cái ta đặt lại vấn đề, nếu cái sinh viên nó dùng vai tiền đó cơ sở thất bại rồi, chính phủ có xóa nợ hay không? Còn bây giờ đã những sinh viên kia lên đó còn thiếu nợ rồi, cái người lên để tiếp cận được cái những cái kiến thức cao trên đường nền giáo dục cao trên đại học. Rồi bây giờ họ ra tốt nghiệp 4 năm mà tiền rồi giờ họ được xóa đó rồi để mà muốn lấy cái tiền mà để mà xóa này ở đâu, còn từ thuế. Vì vậy cái một cái học sinh hồi trước đó cùng hai người bạn này đó thì phải họ đó làm lao động để ra tiền gì đóng thuế. Bây giờ tiếp tục lại đóng thuế để cho những cái người trước đó đã lên được thì đó là một sự bất công.
Yeah. Ha,
còn bất công chẳng hạn giờ khi những người đi vay tiền đó họ thấy có trách nhiệm họ trả chồng khoản, rồi những người này cứ delay không trả giờ xóa nợ thì có sự công bằng không? Rồi ngoài ra làm như vậy đó thì nó hỏi cái nó có làm cho cái những cái trường học thì nó nghĩ rằng là nếu có gì nữa thì nó phải tăng học phí cao lên, chính quyền sẽ trợ giúp đó thôi. Thì nhưng mà những người được vay đó thì những người mà để tự túc là học có thì phải đóng trường phí cao lên. Đáng lẽ là nghĩ làm sao để cho cái tiền học phí nó thấp xuống để giúp cho tất cả mọi người đều tiếp cận được cái nền giáo dục cao. Thì còn đưa này là chỉ thấy phá hoại thôi. Nó phá hoại chứ không có để đời hết. Thì theo họ chỉ nếu mà chỉ cho giúp cho một cái người mà sinh viên thiếu nợ này giảm cho 10.000 thôi đó. Mà với cái thiếu nợ hiện tại á, nổi lên đó là cũng lên 400 tỷ Mỹ Kim.
Wow.
Chứ còn nó nhiều lắm, nó hại mà hỏi làm như vậy nó không ích lợi gì hết, nó tạo nên khó khăn. Thì hiện tại bây giờ đó thì theo mà cái lập luận của chính quyền Joe Biden đó thì họ nói rằng là họ chỉ áp dụng cái điều luật hồi năm 1965 gọi là cái theo một 432A của đạo luật chức vụ năm 1965 đó thì cho phép bộ trưởng có quyền sửa đổi thỏa hiệp bỏ về để mà giúp cho những cái người khó khăn. Thí dụ như giờ có một cái trường học đó, nó mở trường học, người ta sinh viên theo học từ năm thứ nhất cho tới năm thứ tư hoặc là tới bậc tiến sĩ, nhưng mà bất thình lình cái trường nó bị cái trường hợp nào đó mà họ bị đóng cửa thì đó sinh viên nó chưa làm tròn những cho xong cái trường cái học đó thì đã tạo khó khăn, thì làm sao mà có đủ tiền để trả nợ thì bằng dùng cái tiền này để giúp. Thì trường hợp này anh nhớ có một cái trường đại học ở Hawaii lúc đó cũng bị gì đóng cửa đó, thấy không? Thì một sinh viên theo y khoa hay nữa kia họ chơi giới thì đó là rơi trường hợp được. Nhưng mà cái trường hợp này đó để áp dụng điều đó thì nó không đúng sai, thấy không?
Yeah.
Thì đó những cái phe mà chống đối đưa nộp lên đó thì anh thấy trong khi tranh luận trên đó thì là hiện giờ là tòa án đưa lắng nghe tất cả hai bên binh vực với chính quyền và bên phản đối, họ đưa lên những cái tiêu chuẩn đó để lắng nghe điểm đó. Thì tháng 6 này sẽ ra được cái án lệnh đó như thế nào. Nhưng chung quy với thì nhưng mà phải nhìn thấy đó là chắc chắn là nó cái điều của ông Joe Biden nó không phù hợp, nó không giúp ích gì hết, chỉ giúp để cho hay là làm cho những người là lợi dụng cái tiền đó là khó khăn hơn. Mà khi làm như vậy đó thì những người từng tương lai họ muốn đi vay tiền đi học của họ cũng sẽ gặp khó khăn nhiều hơn, chứ không phải được dễ giải vay như thời gian trước. Thành thử giúp làm cho những người nó khó tiếp cận được cái nền giáo dục cao thì thay vì phải nên có những biện pháp thế nào mà để giúp để cho cái trường học phí của trường đó nó phải giảm xuống để mà được đa số có thể được tiếp cận được thì mới phải là điều tốt, chứ không phải là cái kiểu mua phiếu dù Joe Biden nó vừa di hiến, bởi vì một tổng thống không có quyền mà để xóa những cái số tiền như vậy đó, chỉ có quốc hội mới được có thẩm quyền thôi. Do đó họ nói cái điều của ông Joe Biden đó là di hiến.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ vừa rồi của anh. Nói như vậy có nghĩa là mình phải chờ tới tháng 6 thì họ mới biết được cái kết quả ra sao hả anh?
Đúng rồi, giờ tố cáo phát hiện và đương lắng nghe đó cô.
Đương lắng
nghe bên luật sư của chính quyền biện hộ đưa ra những điều thế nào này thế kia. Rồi còn mé kia lên đó thì đã cũng kiện thưa, đã đưa trường hợp giống như nó đưa vụ qua hai cái sinh viên, họ nói học sinh mà đã trung học cái tốt nghiệp là hình như anh dịch này đó.
Dạ.
Thì đó những cái điều và nhiều lắm, anh nói là chỉ anh tiêu biểu lên một điểm họ đưa lập luận lên thôi, đó là rất là nhiều. Nếu mình kể hết thì công chắc chắn không có thì giờ đâu. Nhưng mà
dạ vâng cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng thưa anh, thì Quốc hội đó và Tòa Bạch Ốc và hơn một nửa số tiểu bang của Hoa Kỳ đã cấm TikTok với cái lo ngại rằng là Trung Cộng có thể sử dụng quyền hạn pháp lý và các quy định của mình để mà thâu tóm dữ liệu cá nhân của người dùng hoặc là cố gắng thúc đẩy thông tin sai lệch và những nội dung có lợi cho Trung Cộng. TikTok thuộc sở hữu của ByteDance, công ty Trung Cộng đã chuyển trụ sở chính đến Singapore từ năm 2020. Thống kê cho thấy là hơn 2/3 thanh thiếu niên Mỹ đã và đang sử dụng TikTok. Ứng dụng này đã nhận về nhiều chỉ trích cho rằng chính phủ Trung Cộng có thể truy cập các dữ liệu như là lịch sử duyệt web và vị trí của người dùng. Thì phía Trung Cộng phản pháo rằng các lệnh cấm TikTok bộc lộ sự bất an của chính Washington và sự lạm dụng quyền lực của nhà nước. Thì theo anh, nhận định sự nguy hiểm với thanh thiếu niên Mỹ và những nguy hiểm về những ảnh hưởng to lớn hơn của TikTok như thế nào ạ?
Dạ, thì đó thì những cái cô có nhớ cái thời mà cựu tổng thống Trump không? Năm 2010 đó thì ông đã nói, ông thấy cái hại của lợi dụng của TikTok này mà Trung Cộng đã tuyên truyền hay là những cái điều đó nó bất lợi, cũng như là vấn đề cập nhật những người sử dụng đó thì những họ thu được hết tất cả những cái tư liệu về của cá nhân đó, thì cả ngay gì cái thứ này thì nó có thể nó biết cái người được sử dụng đường ở đâu nữa. Đó là những cái điểm vậy. Thì lúc đó tổng thống Trump đã buộc cái TikTok này họ phải bớt bán cái lợi cho những công ty của Hoa Kỳ. Và lúc đó thì tòa án cũng nó cũng nỗ lực thưa kiện, nhưng mà sau đó thì bắt buộc họ phải tìm những cái buôn bán. Thì lúc đó thì hai cái công ty mà đường để mua đó là Walmart với Orchestra mua. Thì nhưng mà khi ông thất cử rồi thì mai Joe Biden lên thì lại coi như cái việc đó bị quản và lò luôn với tất cả những chuyện đó. Thì mới sau này đó thì cái chuyện mà bà con thấy rõ là cái chuyện bất lợi của này đó thì đã hôm tháng 6 rồi 2020 đó, Joe Biden mới ký xác lệnh hành pháp là cũng đặt lại vấn đề của như thời tổng thống Trump là các là giờ đã thấy rõ rằng là TikTok có thể truy cập nắm giữ một số lượng thông tin từ người dùng, bao gồm cả thông tin cá nhân của người Hoa Kỳ và thông tin kinh doanh đặc quyền, việc thu thập dữ liệu và có nguy cơ cung cấp cho đối thủ để truy cập thông tin đó. Thì cô biết đó, thường thường cô thấy chẳng hạn giống như Google hay là Facebook hay là tất cả mà nó để cho mình sử dụng mà gọi là free á, thì nó đâu hỏi gì đi, đâu có tự nhiên free, nó không có lợi nó cho vậy. Nhưng mà chính vì đó nó có mình, khi mình sử dụng đó thì nó mất cung cấp cho mình những cái địa chỉ cá nhân đó để cho những cái công ty quảng cáo nó biết. Bởi thành thử cô để ý thì cô vừa chỉ khi cô sử dụng cô nói chuyện là giờ mình muốn mua cái A cái B, rồi tự nhiên cái mình thấy trong điện thoại mình trong Facebook nó hiện lên nó quảng cáo cái đó. Cô thấy không? Đó thì đó là chính những cái công ty mà Google những này đó nó lấy cái dữ cá nhân này nó để sử dụng cho vấn đề mà thương mại. Nhưng mà nếu giờ nhà độc quyền tổng Trung Cộng nó được thu nhận đó để rồi họ mới biết được tất cả những cái gì đó kinh cách gián điệp vậy đó, thấy không? Thì nó rất là hại. Cũng tỷ như giờ nó muốn khuynh lát trong một cuộc bầu cử một quốc gia nào đó, thì tí dụ tập TikTok thì hiện giờ cái giới trẻ nó thích đó thì để đo những cái tin vui hay những nói chuyện hay là quảng cáo cách mà trang điểm của phụ nữ này bình thường thì thấy nó vô bổ vô hại, phải không? Nhưng mà thí dụ nó thích cái mạng mạng đó, cái từ một giai đoạn nào cũng trong cái phần đó nó đưa lên những cái tin mà để có bất lợi chính quyền này hay là bất lợi trong cuộc ứng cử dân bầu cử kia. Ví dụ như cái cuộc mà chiến tranh Nga Ukraine vậy đó, thì cũng chính trong cái mạng TikTok này nó đưa lên nó những cái tin tức nó cho rằng là Nga là có chính nghĩa, Ukraine không có chính nghĩa này nó kia, để nhồi sọ nó đưa hay là đưa những tin bất lợi này kia đó, thì tính cái nguy hại của cái system này là nó ở chỗ đó, nó lợi dụng đó. Ví dụ giờ cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, nó giờ nó dùng cái này nó để đưa những cái thành phần rẻ đó, là chẳng hạn bình thường thì đưa những cái tin tức khen những cái mà họ thích, nhưng mà rồi tới chuyện đó từ chỗ cái đó nó sẽ đưa những cái tin nó nói giờ đó nó từng dở đưa thế này đó, rồi dân dột phiếu cho Biden, thấy không? Đó là những cái điểm tôi nó dùng cái này để mà nó lợi dụng trong đó, ngoài cái vấn đề để gián điệp nó ăn cắp những công thức này nọ kia. Bởi vì thế, chẳng hạn bởi vì nó biết chẳng hạn khi những cái điện thoại người đó mà sử dụng cái thiết thấp rồi vậy thì nó ở chỗ nào nó cũng biết cái người đó đứng ở đâu.
Wow, yeah.
Đó là những cái nguy hại, lý do đó mà tại sao hiện tại giờ chính quyền liên bang cũng như là các tiểu bang đều đã được cấm về cái nền tảng này. Thì thiết thấp đặt ra như ví dụ như là thường anh nãy giờ nói đó, thành thử ra hiện giờ là có 22 tiểu bang của Hoa Kỳ đã cấm làm chuyện đó. Đó là những cái điểm và hiện giờ là chính quyền liên bang cấm, quốc hội cấm, và hiện giờ đó là đưa sẽ chẳng ra có một cái luật nào để mà vấn đề này cấm luôn, có thể trong tương lai là cấm luôn, không cho sử dụng ở tại nước Mỹ, cũng như tổng thống Trump lúc đó là nếu muốn còn sử dụng cái đó thì cái đó phải bán lại cho chủ nhân và đặt những cái ngay cái cơ sở là tại Hoa Kỳ. Chứ hiện tại cái thớp đó mặc dầu nó dời ở Singapore, nhưng thật ra những mà nhân viên của hãng đó ở tại Trung Cộng vẫn còn vô truy cập được như thường, chứ không phải là không còn được.
Rồi, chà, với vấn đề
đó là cái đề nguy hiểm, lý do đó tại sao mà cô thấy lúc sau này mà tất cả nhiều quốc gia em mà cũng đặt là vấn đề. Cũng tỷ như cái lập luận mà như cô nói, cái phần của Trung Cộng cho rằng là bộc lộ sự bất an của chính quyền Washington và chuyện lạm dụng quyền lực. Đó không phải lạm dụng quyền lực, bởi vì cô thấy hiện giờ đâu cấm dân, nhưng mà hiện tại bây giờ những nhân viên cấm chính quyền, bởi thành thử đã cấm chính quyền, cái này nhân viên chính quyền mang cái điện thoại mà có tết là vào cơ sở đó, bởi vì vô đó nó có thể biết nữa đường ở đâu làm gì, thì vấn đề nó nguy hiểm. Chứ còn người dân hiện giờ chưa cấm, để làm gì làm đó, thì đâu có thể nào quyền lực. Tôi thấy không? Nghĩa là tất cả cơ sở cũng như các trường đại học có tương lai nó cũng sẽ cấm sinh viên không được bàn điều đó luôn.
Dạ vâng. Theo qua những cái bản tin mà cho biết về cái sự nguy hiểm của TikTok đó, thì là anh nói đúng đó, trong liên bang cũng như là trong quốc hội đã, nói chung lại là trong chính quyền đã cấm không sử dụng TikTok, nhưng mà Hạnh Dung vẫn cảm thấy có một cái tiềm tàng nào đó, nếu mà vẫn để cho người dân mà cứ phải xài TikTok thì có thể là không chống thì chày, nó cũng không có chuyện này xảy ra, cũng có chuyện khác xảy ra. Thành ra hy vọng trong tương lai, Hạnh Dung nghĩ rằng là TikTok phải coi như là đuổi ra khỏi nước Mỹ, không có cho xài trong nước Mỹ là tốt nhất.
Thì đó thì phải anh nói, thấy bình thường nó thì không có gì nguy hiểm, phải không?
Dạ vâng, dạ.
Vô sử dụng quảng cáo, dĩ cách tăng điểm,
không có đâu.
Thích em.
Dạ.
Nhưng mà rồi trong giai đoạn của chính cái đó nó để tiêu tiền, nó ngược lại, nghĩa là kiềm cách, nghĩa là tiêu tiền mà một cách bất lợi cho cái nước sở tại. Đó là những cái điều đó rất là e ngại là cái chỗ đó.
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ những điều vừa rồi. Và thưa anh, trước đây vài tuần đó, cái việc mà bây giờ mình trở lại với lại cái việc của nước ở Việt Nam nha anh. Trước đây vài tuần đó thì việc đồn đoán ông Võ Văn Thưởng, một nhân vật không có một cái thành tích gì đặc sắc giữ chức chủ tịch nhà nước, thì nhiều lời bàn tán bằng ra tán vào, nhưng rốt cuộc thì ông Võ Văn Thưởng đã chính thức được Đảng Cộng sản Việt Nam đề cử và Quốc hội đã xác nhận với tỷ lệ tín nhiệm là 98% vào ngày 2 tháng 3 vừa qua. Thì theo Hạnh Dung biết được là ông Võ Văn Thưởng chỉ nắm các chức vụ trong Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng mà chưa từng nắm một cái chức vụ nào trong guồng máy chính phủ lại được giữ chức vụ chủ tịch nhà nước. Thì xin anh phân tích và nhận định vấn đề này tốt hay là xấu, và có gì đột phá không ạ, thưa anh?
Dạ, bởi vì cô thấy đó thì theo truyền thống của Đảng Cộng sản từ trước đến nay đó.
Dạ.
Thì đương nhiên mà cái gì nó có sự chuẩn bị thì mới có được, chứ còn một người mà từ hồi đó giờ làm như hành chánh, tương đương thật sự chức vụ trong Đảng là chức vụ hành chánh của trong đó thôi, đâu có biết gì cách điều hành đất nước. Thì thường thường có những cái chức vụ như thủ tướng, Hồi trước tôi nhớ thủ tướng thì có 6 phó thủ tướng, rồi đệ nhất, đệ nhị, thì những người giống như là học nghề vậy đó. Thấy không? Chẳng hạn khi mà thủ tướng là hết nhiệm kỳ thì đương nhiên cái người mà đệ nhất phó thủ tướng là cái người trẻ lên kế nhiệm, là tất nhiên đã được đào tạo chuẩn bị, bởi vì cái điều khiển chính phủ không phải tay ngang. Dạ. Nhưng mà đều không có cái trường nào để huấn luyện người làm thủ tướng hết á, thì hiện cách đó, bằng cách làm đó là để cái người mà lên làm thủ tướng là tất nhiên đã hiểu cách đó điều hành cũng như cách giao tiếp với thế giới như thế nào, làm gì. Còn đằng này ông Võ Văn Thưởng này đó thì là những người đó là chỉ như thành đoàn ở thành phố Sài Gòn, thấy không? Rồi bí thư thành đoàn này đã khái là lên rồi đưa lên từ ngoài Hà Nội vô làm đó, thì trong những cái trong trung ương đảng, thấy không? Rồi những chức vụ trong đảng là tự nhiên đưa ra ngoài là làm đó là tự nhiên rồi đó, cũng giống như là Phạm Minh Chính hiện giờ phó thủ tướng ở làm thủ tướng đó, cái đó cũng xử trật lắm không luôn, là cái người từ trong đảng đưa ra đó. Thì điều này cho thấy rõ rằng là từ sau khi mà cựu thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng mà chấm dứt rồi đó, rồi là Nguyễn Phú Trọng nắm quyền lực thì đã bắt đầu thao túng cái chuyện đó, không còn sử dụng đúng cái nguyên tắc đó. Thì khi chẳng hạn giống như là lúc mà ông Phúc em thuộc lúc là thủ tướng, thì đáng lẽ xuống được cái người mà để nhất quan tướng phải lên làm thủ tướng thì lại đưa ông Phạm Minh Chính người ở trong đảng ra làm chuyện đó. Rồi cái đó là thành mình thấy nó có lẽ sai rồi. Rồi cái đại hồi trước nguyên tắc nó gần như là có sự phân chia trong tứ trụ sau khi Hồ Chí Minh qua đời, thì không có ai cái đủ cái uy tín quyền lực mà nắm hết á, thì thành thử ra gần như là chức vụ tổng bí thư là người Bắc, thấy không? Rồi cái người mà thủ tướng là cái người miền Nam, là người biết làm kinh tế để làm cái chuyện đó. Và cái người mà chủ tịch nước thì là người miền Trung. Khang quốc hội đã khái là nó giữ nguyên tắc từ đó vậy. Rồi bây giờ thì cái thời mà để mà đưa ông Phúc ra lên chủ tịch nước rồi đó, là gần như là cái thủ tướng của người miền Bắc luôn ha. Tất cả làm đó thì có dư luận bên đó họ ngấm ngầm chống đối, gần như là cái phe miền Nam bị lõi khỏi chính trường. Yeah. Thành thử ra giờ vẫn đưa ông Võ Văn Thưởng này đó, là bởi vì ông này đó là ở Vĩnh Long, cha là ông Võ Trần Chí là một ủy viên chính trị trung ương mà từng là thành ủy của Sài Gòn Định. Ông này cũng là cháu ngoại của ông Võ Văn Kiệt, do đó mà gốc miền Nam, mặc dầu sinh ở ngoài miền Bắc nhưng mà gốc thì ở Sài Gòn, ở Vĩnh Long đó, để mà đưa là chức vụ diệu đó. Nhưng mà cái chức vụ này gần như là chỉ một cái hình thức chứ không có thực quyền. Nhưng mà do đó lý do tại sao mà chọn ông này là bởi vì chính những dư luận của trong nước thấy rằng như là cái phe cánh miền Nam bị lõi khỏi cái chính trường đó, là những cái điểm đó mà đưa cho ông Võ Văn Thưởng này. Thì cô hỏi cái câu mà nhưng tốt hay xấu và có đột phá gì không, thì phải nói là ông giờ này thì gần như là trong sạch, là đúng như cái kiểu trong sạch, là bởi vì thật chưa đó thì chưa có nắm chức vụ gì mà ở ngoài để tham nhũng trong đảng không à, không có mình chính quyền, nghe không? Nhưng mà hiện tại đó thì có nhiều người cho ông này là chỉ biết là gặp về thành nó dễ đó, do đó mà họ chọn. Nhưng mà thật sự thì mình chưa hiểu được, là bởi vì cái gốc của những cái giống như là ông Võ Văn Kiệt thì những người hồi trước á thì phải nói ông, mặc dù mình nói nếu đối giữa lập trường mình không bao giờ mình hợp ổng, nhưng mà phải nói cách làm việc của ông Võ Văn Kiệt thì ổng là đặt đất nước trên hết. Lúc đó thật thì ổng thấy rõ ràng đối tuần cộng là bất lợi, thì đó ông mới chủ trương lúc đó để đi Hoa Kỳ. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì khi mà ông giáo sư lên thì cái giả trung cộng cũng hài lòng đó, thì mình không hiểu sao. Chứ nhưng mà điều nếu gốc gác của ông Võ Nhật Kiệt thì Võ Kiệt lúc đó không thể mà chủ trương là đi với Hoa Kỳ về Tây Phương, chứ không chủ trương đi trung cộng. Bởi vì sao cái hội nghị Thành Đô đó thì ông thấy rõ rằng là bất lợi. Bất lợi do đó tôi nhớ có lúc đó cái phe và thân trung cộng muốn lật đổ ông vào cái nhiệm kỳ thứ hai, lúc đó mới đi đưa một cái người khác lên thay thế. Thì giờ chót thì ông mới tìm cách ông lật ngược lại, ông lại tiếp tục được cái nhiệm kỳ thứ hai thủ tướng. Thì đó là những cái điểm mà chúng tại vì lý do là bởi vì ông lúc đó coi như là ông ngấm ngầm, ông không chống Trung Cộng và muốn đi với Hoa Kỳ và Tây Phương. Đó là những cái điểm, và những người mà kế nhiệm ông á, cũng tỉ như là ông Khải và tới Nguyễn Tấn Dũng, thì những người cùng đi khuyên tướng là chủ trương đi thì Hoa Kỳ. Đó là những cái điểm mà cô thấy, thành thử ra hiện giờ nó Võ Văn Thưởng này, cái chức vụ này thật sự nó không có thực quyền, thật thực quyền gì ngoài việc nghi thức cái nhiều hơn. Nhưng mà trong tương lai nữa thì mình chưa biết nó sẽ là những cái gì.
Dạ, dạ vâng. Qua lời chia sẻ của anh thì Hạnh Dung được hiểu thêm. Tại vì Hạnh Dung cũng thường thường theo dõi những cái bản tin chung quanh đó thưa anh. Thì mới biết được cái ông Võ Văn Thưởng, thì Hạnh Dung cũng được nhìn thấy cái hình của ổng. Thì lúc bấy giờ đó, mặc dù là Hạnh Dung cũng không có giỏi gì về vấn đề mà về chính trị lắm, nhưng mà cũng thấy làm hơi ngạc nhiên thưa anh. Ủa cái ông này đâu ra vậy ta? Mà sao mà mới quá ta? Hồi nãy giờ không có nghe. Thì bây giờ qua sự chia sẻ của anh thì Hạnh Dung biết rồi, làm gì làm thì nó cũng có từ cái gốc gác từ ông Võ Văn Kiệt, đúng không? Nhưng mà và khi mà được đưa lên đây thì nói chung lại là tất cả mọi thứ cũng chỉ là phe phái. Rồi ông này đưa lên như anh nói là không có thực quyền thì không lẽ bù nhìn, thì không biết tương lai như thế nào. Thì và nói như vậy có nghĩa là điều đó tốt xấu là chưa rõ hả anh?
Nó chưa rõ cô, bởi vì thật sự cái những người mà coi là có khả năng đó, cũng tỉ như có cái dây cánh đó, mặc dầu thí dụ giờ người ta để mà lặn sâu để mà đưa được lên đó, rồi từ có đó có thể để họ làm được những cái việc gì thì mình chưa hiểu. Nhưng mà bởi vì nếu thật sự mà ông này ổng có cái dòng máu của ông Võ Văn Kiệt thì không đến nỗi tệ,
không đến nỗi tệ.
Đây mình đó là nói vậy thôi, nhưng mà hiện tại bây giờ thì người ta thấy ông này quá hiền, không có làm gì hết á.
Nhưng nhiều khi bây giờ chưa tới lúc để làm sao anh, chưa thấy làm gì á. Nhiều khi mà sau cùng á lại thấy làm quá trời, mà nhiều khi là làm tốt nữa anh ha. Hy vọng
đó đều chưa biết. Mình không hiểu coi đấy không.
Dạ vâng.
Nhưng mà hiện tại giờ dư luận thì họ chê thấy không. Và cho biết rằng cái chức vụ mà chủ tịch nước thì chữ là nghi lễ thôi, không có thực quyền gì hết. Nhưng mà chuyện thật ra nếu đúng trong cái hiến pháp á thì lại ông chủ tịch nước là những người coi về quân đội. Đó, có thể nếu mà để tâm có biết làm những cái chuyện đó thì vẫn có thể làm được. Đó thì mình chưa hiểu nó làm sao. Chứ còn thật ra thì cộng sản nào cũng như cộng sản đấy, không hy vọng cái gì tốt hơn được cô ơi. Chỉ khi nào cái đó chế độ tự do dân chủ thì có thể tiến khá hơn vậy thôi.
Dạ đúng rồi đó. Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ. Vì thời gian cũng đã hết rồi thưa anh. Hạnh Dung cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, cũng như là Hạnh Dung cảm ơn anh Phát Minh đã đến với chương trình. Mặc dù là nghe nói là sức khỏe của anh cũng chưa hoàn toàn hết, nhưng mà thôi, cứ mình cứ làm chương trình thì từ từ nó vui cái là nó hết bệnh đó thưa anh.
Đúng rồi.
Dạ vâng, chúc anh nhiều sức khỏe nha. Và em chào anh.
Rồi, cảm ơn cô Dung và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần lượng hôm nay chúng tôi. Thì xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, kính chào anh, xin chào.